Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên để có khóa tu 4 ngày từ ngày 7 đến ngày 10 với nhau hàng năm. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu và đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Quý vị tối qua ngủ được không? Năm nay mình hên, trời không có lạnh lắm. Và trong khóa tu này chúng ta cũng có một ít vị không nói tiếng Việt, cho nên mỗi buổi pháp thoại sẽ có phần dịch tiếng Anh. Các vị sẽ đeo những cái headphone, rồi các thầy sẽ nghe pháp thoại tiếng Việt và trực tiếp dịch cho các vị luôn. Các em cũng sẽ được sinh hoạt với các thầy một ngày hai thời, giống như người lớn. Quý vị sẽ có thời tụng kinh buổi trưa lúc 2 giờ. Các em sẽ được nghe pháp thoại buổi tối trong khi mình ở đây, và thỉnh thoảng cũng sẽ lên chánh điện để nghe chung. Thì thầy Chân Tạng, chú Trung Hải và thầy Viên Trung sẽ chịu trách nhiệm lo cho các em, cho nên các vị khuyến khích các em tham dự, và nếu được nữa thì mùa đông năm nay gửi các em về. Mình sẽ có khóa tu mùa đông cho các em từ ngày 28 đến ngày 30. Người lớn thì bắt đầu từ 28 cho đến ngày tháng 12 đó, cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2023. Năm nào cũng vậy. Và khóa tu mùa đông năm nay mình sẽ tiếp tục trì kinh Hoa Nghiêm hai tập cuối. Mùa đông năm ngoái mình trì kinh Hoa Nghiêm hai tập đầu, năm nay mình sẽ trì hai tập cuối. Tại bộ kinh Hoa Nghiêm là gồm có 4 tập, thì chúng ta đã trì được hai tập, năm nay mình tụng thêm hai tập nữa. Ở đây mỗi khóa tu mùa đông thì là cái thời gian để chúng ta trì những cái kinh bộ, nhất là những bộ kinh Đại Thừa, để các vị được tiếp xúc và gieo duyên lành với pháp bảo. Thưa đại chúng, khóa tu này chúng ta có khoảng 250 vị tham dự. Và vì chúng ta có số lượng đông, dĩ nhiên là không đông như là mùa hè, nhưng mà cũng khá đông. Vì vậy cho nên nhất là những vị lần đầu tiên tham dự đó, thì các vị sẽ không thấy quen ở những cái ngày đầu. Nhưng mà cố gắng mình theo dõi những thời khóa, mình tập làm quen. Đó là lý do tại sao chúng ta đi vào khóa tu. Ở nhà của mình thì mình cũng có khóa vậy. Giờ nào mình dậy, giờ nào mình ăn, giờ nào mình ngủ. Nhưng mà cái khóa của mình là cái khóa lỏng. Thích nhiều khi mình 8 giờ sáng ăn, bữa đó buồn tình 10 giờ mới ăn. Tối ngày đó mình 7 giờ mình tụng kinh, giờ buồn tình quá coi phim tới 10 giờ mới tụng. Cái khóa mình là khóa lỏng, phải không? Còn mình khi mình đi vào trong đại chúng là một cái khóa chặt, tức là phải theo cái khóa đó. Đây là một cái hình thức training, đó là mình thực tập. Sở dĩ mình đi tu chung với chúng là tại vì cái năng lực của Tăng. Tăng có cái năng lực của Tăng. Tăng là gì? Là một đoàn thể. Nói cho đủ là Tăng già, chữ Sangha. Mình dịch là, mình âm lại là Tăng già. Và mình thường nói gọn là Tăng. Vậy thì khi mà mình quy y Tăng, nghĩa là mình trở về, mình nương tựa một đoàn thể. Hôm nay quý vị nương tựa Tăng, đi vào trong một đoàn thể để mình có cái năng lực của Tăng, để mình cùng đi một cái hướng đó. Và Tăng có cái năng lực, có một sức mạnh, đi như một dòng sông, không đi như một giọt nước. Tại một giọt nước thì nó thường tan và nó sẽ bị cuốn phăng. Còn một dòng sông, một dòng chảy thì không bị tan. Mình là một giọt nước thôi, thì nắng lên là giọt nước đó sẽ bị tan. Và giọt nước đó mong manh và có thể tan biến trong lòng đất. Nhưng mà nếu là một dòng nước thì nó đi rất là mạnh. Nó có khả năng lôi tất cả những cái phiền não, những cái ma, mà trong đó có một con ma nó đeo đuổi với mình rất là lớn. Đó là con ma làm biến, con ma giải đãi. giờ này là con ma buồn ngủ nó đang lên nè. Giờ này là giờ con ma buồn ngủ nó lên nè. Nhưng mà bỏ mình ra thì mình sẽ không có ngủ, mình sẽ đi về phòng, mình nói chuyện, mình có chuyện này, mình kia, mình làm. Ngồi đây thì buồn ngủ lắm và mình ước gì bây giờ đi về phòng là tôi sẽ ngủ một giấc. Nhưng mà khi mà mình nằm xuống thì mình sẽ không ngủ. Rồi bắt đầu những cái vọng tâm, những cái lo lắng, những cái suy nghĩ bắt đầu nó sinh khởi. Cho mình đi vào trong một khóa tu á, thật ra thì tu làm gì có khóa. Tại vì sao? Tại vì tu là tu hoài, tu mãi, tu không có dừng. Cho nên chúng ta gọi là trường thời tu. Trường thời tu là tu một, nó là liên tục. Giống như mình không có ngưng ăn chay thì gọi là ăn chay trường. Còn nếu mà mình ăn mà lắc nhắc ngày, tháng, hai, ba ngày thì kêu là chay kỳ. Còn mình ăn ngày nào mình cũng ăn hết thì kêu là chay trường thôi. Vậy thì tu cũng vậy. Không có tu 4 ngày, không có tu 5 ngày, rồi mấy ngày kia làm cái gì? Tu hoài, tu mãi, cho nên gọi là trường thời tu. Phải không? Trường thời tu. Nhưng mà tại sao mình có thể tu hoài, tu mãi được? Tại vì mình có lạc tu. Nhớ là lạc tu chứ không có tu lạc nha. Lạc tu là gì? Tu mà có niềm vui. À, tu mà có niềm vui, mà tu không có niềm vui gọi là tu lạc. Tu lạc đề, tu lạc hướng, tu không có hạnh phúc. Quý vị nhớ là mình tu theo Phật giáo á, là mình tu ngày nào mình có hạnh phúc ngày đó, mình có an lạc ngày đó. Mà nếu mình tu mà mình không có an lạc, mình không có phiền, mình mỗi ngày mình sống với phiền não, chẳng những phiền não với chính mình mà mình còn gây phiền não cho người xung quanh, là mình biết là mình tu lạc rồi đó. Thay vì mình lạc tu thì mình đã tu lạc. Cho nên tu không có thời khóa, tu hoài, tu mãi gọi là trường thời tu. Nói cách khác là nó còn một cái định nghĩa nữa là vô gián tu, tu không có dừng. Không phải tu ở trong cái thời tụng kinh, mà trong khi mình đi từ phòng mình về chánh điện cũng tu, tại tu từng bước chân an lạc. Mình biết rằng á, mình phải tốn một ngày bay. Mình phải tốn một ngày bay với một cái vé 600 đô, 700 đô, rồi tiền cúng giàng nữa. Trong khóa tu ở đây, suốt cả 20 khóa tu rồi, 20 năm rồi, một năm 4 khóa tu, chùa chưa bao giờ có một quy định cúng dường nào hết. Tất cả đều là do tùy lòng, tùy hỷ của đại chúng. Nhưng mà đại chúng đến đây, dù chùa không đòi hỏi gì nhưng mà tự đại chúng sẽ phát tâm cúng dường, đúng không? Ở đây Pháp Hòa muốn nói để đại chúng đừng có phí cái thời gian, cái công sức, cái tiền của mình bỏ ra, mình mua vé máy bay rồi mình đến đây mình tu. Nhưng mà mình chỉ có 4 ngày thôi. Còn khóa tu mùa hè là mình 10 ngày, nhưng mà dù bao nhiêu ngày thì thủy chung vô thường cũng sẽ đến từng giây từng phút. Rồi chúng ta sẽ đi về. Nhưng nếu chúng ta không biết tận hưởng nó, không biết tu một cách liên tục gọi là vô gián. Địa ngục nó cũng có vô gián, gọi là vô gián địa ngục, gọi là khổ không dừng nghỉ. Nhưng mà mình tu thì cũng có niềm vui, cũng có hạnh phúc vô gián, cho nên gọi là vô gián tu. Xin phép đại chúng, người ăn mặn, người ta có những món ăn, ăn chay có những món ăn giống vậy không? Thí dụ ăn mặn có cà ri, ăn chay có cà ri không? Ăn mặn có bún riêu, ăn chay cũng có bún riêu. Cũng như thế, cũng như thế. Địa ngục cũng vô gián, nghĩa là cái khổ triền miên, khổ không dứt, gọi là vô gián địa ngục. Mình tu có an lạc vô gián thì gọi là lạc vô gián, tu vô gián. Chứ đâu phải chỉ có khổ triền miên mà không có vui triền miên. Mình nhờ vui triền miên nè, cho nên mình mới ngồi đây giờ phút này. Mỗi một lần khóa tu Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng cái tâm nguyện mà hoằng pháp của mình còn làm được. Nếu ngày nào mình làm mà không ai tới nữa là mình biết mình vô duyên rồi. Cho nên ngày nào Pháp Hòa tổ chức khóa tu mà đại chúng còn tham dự khóa tu là Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Mỗi khi nhìn đại chúng ăn cơm, xếp hàng trong im lặng, vào trong trái đường trong im lặng, ngồi ăn im lặng, nhiều lúc Pháp Hòa đang ăn, Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa nhìn xuống, và một niềm hạnh phúc lớn lắm. Và khi Pháp Hòa nhìn các thầy, các cô đang làm việc, Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Và Pháp Hòa cảm ơn các đệ tử lắm. Tại vì mình là người khởi xướng, mà các đệ tử đã đồng tâm hiệp lực với mình để làm, mặc dù chỉ có mấy người thôi. Mỗi ngày khóa tu ngày mà cuối như ngày hôm qua là thầy Đức Tạng ở ngoài phi trường suốt ngày. Ngày hôm qua thầy Đức Tạng ở từ sáng sớm cho tới 11 giờ đêm. Chuyến cuối cùng là thầy Tịnh Tạng phải đi. Mặc dù thầy không được khỏe, nhưng mình không đủ người, thầy cũng phải ráng thầy đi. Rồi trong suốt một tuần lễ trước khi khóa tu là các thầy, các cô phải chia ra làm việc ở Trúc Lâm, ở trên này. Quý vị đến là phòng ốc đã chuẩn bị. Mền gói, quý vị biết là mền gói khóa tu mùa hè đem đi giặt á. Mà cái ngày mà xếp lại hết để mà đem vô phòng là mới có 4 tay tháng 10 đó. Là 7 tay là mình xài lại rồi đó. Mà mền gói giặt từ tháng 8 tới giờ, giặt liên tục rồi xếp rồi cất, mà đến ngày 4 tháng 10 mọi việc nó mới đưa vào trở vô phòng lại. Pháp Hòa nói như vậy không phải là để than vãn, nhưng mà để thưa đại chúng rằng có một việc gì chúng ta làm không có tự động nó có được. Nó phải kết hợp của nhiều nhân, nhiều duyên để mới có thể thành tựu được. Một khóa tu cũng vậy. Nếu bây giờ khóa tu chỉ 50 người cũng phải làm y chang như vậy. Cho nên khóa tu càng đông càng tốt. Tại vì nhưng mà đông quá mình lo không nổi, không có chỗ ở. Bây giờ mình có thể có chỗ mà thoải mái được thì khoảng chừng 700-800 chỗ thôi. Ta là mình còn khu Khánh Anh, Khánh Hòa mình chưa có mở. Khi nào mùa hè đông hơn thì mình mở những khu vực đó. Nhưng mà bây giờ mình chỉ mở có 4 khu vực thôi, cho gần 300 người. Cuối tuần có những vị lên ở 2 ngày. Nhưng mà nói chung là ý Pháp Hòa nói rằng Pháp Hòa cảm ơn đại chúng đã dành thời gian quý báu xa xôi về đây tham dự. Các đệ tử trong chùa, các thầy các cô chỉ vỏn vẹn có mấy người thôi, nhưng mà chạy sất bất để mà lo tất cả các cái công việc để cho khóa tu được thành tựu. Cho nên các thầy các cô cũng tu, tu bằng cách là phụng sự cho đại chúng. Vô gián tu mà, đâu phải chỉ ngồi với cái chuông cái mõ mới tu đâu. Nấu ăn cho đại chúng cũng tu, dọn phòng cho đại chúng cũng tu. Tại vì mỗi một lần mình làm đều có pháp thực tập hết. Thí dụ mình xếp cái mền, xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm an trú, phiền não phải rụng rơi. Mình xếp mền cũng là một pháp tu, phải không? Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Cuộc đời mình mà cái mền mình xếp cũng chưa được nữa thì cái gì nó ngăn nắp nữa bây giờ. Cho nên tự động mình có bài kệ xếp mền. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Khi mà thân tâm mình an trụ thì phiền não phải rụng rơi. Cho nên 4 ngày này quý vị đã ráng thu xếp hết công việc rồi, thì bây giờ mình chỉ sống thảnh thơi, hưởng tận hưởng cái cảnh thiên đường. Hồi sáng thấy cảnh đẹp không? Đứng ở trên chánh điện nhìn ra cái bờ bên kia giống như mình đang đứng ở trên mây trên biển. Rồi sương mù đầy ở chỗ nơi Phật Di Đà. Có thể ngày mai không có cảnh này nữa. Phải không? Đâu phải ngày nào cũng có cảnh đó đâu. Mỗi ngày là mỗi cảnh, tại vì vô thường. Mỗi buổi sáng quý vị thức dậy, quý vị đi thiền hành. Từ ở phòng của mình đi lên chánh điện, đi thanh thản từng bước. Ai mà thích lễ Quan Âm, thích đi thiền hành thì mình thức sớm một chút, mình đi ra mình thiền hành, mình hít thở không khí. Trường thời tu, vô gián tu, lạc tu. Lạc tu là mình tu cho an lạc, tu cho hạnh phúc. Mình đi xếp cơm mà không cho nói chuyện khó chịu lắm á. Ăn mà không cho nói chuyện sao kêu là ăn nói. Ủa, kêu ăn nói mà không cho nói. Khi mình giữ im lặng mình ăn thì mình sẽ dừng cái nói, thì mình sẽ có việc khác mình làm. Đó là mình tận hưởng cái thức ăn và mình trân quý những gì người khác đã làm cho mình có bữa ăn. Mình đâu có dừng cái sự nghỉ ngơi, suy nghĩ đâu. Nhưng mà mình bây giờ suy nghĩ có chính niệm, chứ không phải suy nghĩ lung tung. Ăn mà không có trân quý thức ăn, không có thưởng thức món ăn. Người ta làm gỏi nó rất là ngon, người ta nấu canh rất là ngon, mà ăn nói chuyện không, không thưởng thức. Vậy thì mình đang làm việc này mà mình nghĩ việc khác. Bây giờ mình tập lại, làm việc gì nghĩ việc đó. Cho nên Phật mới dạy mình quán hơi thở. Quán hơi thở để mà mình lấy cái hơi thở làm cái điểm tựa để mình giữ cái tâm mình. Đừng có để cho cái tâm mình nó chạy. Cái này gọi là quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Quán tức là mình quay trở lại, mình nhìn sâu vào, mình nhận diện được, gọi là quán. Vậy thì để giúp cho cái tâm đừng tán loạn, Phật dạy mình nhiều cách lắm nha, nhưng mà bây giờ Pháp Hòa nói một cách thôi, là quán sổ tức. Quán sổ tức là mình đếm hơi thở. Hít vào, biết đây là hơi thở vào. Thở ra, biết đây là hơi thở ra. Còn quý vị đếm là hít vào, thở ra, đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Nhưng mà không cần phải cố gắng thở. Để cho hơi thở mình nó tự nhiên nó ra vào, và chúng ta chỉ ngồi và nhận diện từng hơi thở của mình. Đó là một cách. Cách thứ hai là quý vị niệm Phật theo hơi thở. Thấy không? Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật. Lấy câu niệm Phật, thay vì mình ngồi mình đếm hơi thở không à, bây giờ mình thêm câu niệm Phật với hơi thở. Có nhiều khi mình không cần niệm Phật, nhưng mà mình có thể mình tạo những cái chữ nào mà nó có tính cách tích cực để nó tưới tẩm vào trong tâm thức mình. Thở vào hạnh phúc, thở ra bình an, thở vào còn sống, thở ra mỉm cười. Tại đôi khi mình sống mà mình quên mình còn sống. Tại vì sao biết không? Đụng tới mình cái trời ơi tức muốn chết. Mà ăn no quá cũng no muốn chết. Ngon quá cũng ngon muốn chết. Mà nghe bác sĩ hâm chết, bác sĩ cứu em. Bình thường đụng tới là muốn chết. Phải không? Bây giờ mình phải muốn sống. Mà muốn sống là phải có niềm vui để sống. Thở vào còn sống. Đúng rồi, thở ra là mình còn sống. Thở ra mỉm cười. Mình còn sống, mình hạnh phúc, mình mỉm cười. Mình suy nghĩ như vậy thì mình đâu còn bận rộn lo chuyện khác nữa. Đâu còn có tâm trí gì để lo việc khác nữa. Cho nên cái đó là cách thứ nhất mà Phật dạy mình, là quán hơi thở để trị cái tâm rối loạn của mình, cái tâm lăng xăng của mình. Mình lăng xăng dữ lắm. Người nào lăng xăng nhìn biết liền, cách đi lăng xăng. Cho mình tập, mình đi vào khóa tu là mình tập. Thí dụ mình đang đi nhanh vậy, nhớ trực lại cái đi chậm lại. Người ta đang bưng thức ăn nặng, người ta đi nhanh phải rồi. Người ta đang làm việc, ta đi nhanh. Còn mình không có việc gì, đi nhanh, đi thưởng thức. Cho nên mình ăn cơm mà im lặng là để có cơ hội nhận diện và tri ơn. Làm việc gì mình cũng phải có cái sâu sắc như vậy đó, gọi là quán thôi. Chứ gọi là quán sổ tức, tức là nhận diện rõ ràng từng hơi thở của mình. Hồi sáng nay Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi thiền, thì Pháp Hòa có thưa đại chúng là mình hay suy nghĩ đủ thứ hết, một lúc mà mình lăng xăng lắm. Bây giờ buông hết xuống một việc thôi. Hễ mình bận rộn lo cái việc này thì không còn bận rộn lo việc khác. Cho nên Pháp Hòa cũng lăng xăng và lu bu lắm, nhưng mà Pháp Hòa hạnh phúc là tại vì nhờ công việc Phật sự như vậy, cho nên Pháp Hòa không có thời giờ để nghĩ chuyện khác, không có thời giờ để đi tạo cho mình một cái Facebook để lướt, để quẹt, để đi tìm tòi. Thời gian của mình là làm việc, đọc sách, hay là mình lo những công việc cho chùa. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là con người của mình bị một cái phiền não tham đắm, nó lôi cuốn mình. Phật hay gọi cái đó là tham dục. Thật ra chữ dục là muốn. Con người mình sống thì phải muốn thôi. Bình thường đói thì phải muốn ăn, khát thì muốn uống, lạnh thì muốn áo lạnh. Mình muốn, nhưng mà phần lớn mình khổ là tại mình có một chữ phía trước đó là tham, tham dục. Còn trong các cái loại tham dục, thí dụ như mình tham ăn, tham ngủ, vân vân, có một cái nó làm cho mình khổ là sắc dục. Mình mê đắm cái sắc dục, tức là những cái hình sắc hay là những cái ái luyến, thì thường mình quán bất tịnh. Quán bất tịnh là gì? Nó có hai cách. Một á, nếu nói về thân á, thì chúng ta quán cái thân của mình nhiễm ô, dơ bẩn. Còn cái bất tịnh mà nó sâu hơn nữa là gì? Tất cả mọi sự vật không có cái gì nó tồn tại mãi mãi, cũng là một cái nghĩa khác của chữ bất tịnh. Thí dụ như các vị mà người ta có con mắt thiên nhãn á, người ta không nhìn như nhục nhãn á. Nhục nhãn là con mắt thịt người thường mình á, nhìn gì đắm đó, nhìn gì mê đó, nhìn gì hiểu lầm đó. Thì bây giờ mình tăng cái độ lên, mình nhìn đời bằng thiên nhãn, tức là tất cả mọi sự việc nó đều phải đổi thay. Ví dụ như mình nhìn cái đó, mình nói ôi cái này là không bao giờ sửa được, hay cái tánh người này như vậy không, hay bản thân mình cũng vậy, mình nói tôi vậy đó, tôi không có sửa được, không, tại mình không cố gắng thôi. Mình cố gắng là mình sẽ làm được. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ của sự cố gắng nè. Nếu như mà quý vị ngồi ở nhà đó, là chắc chắn không bao giờ quý vị ngồi xếp bằng kiểu này đâu. Mà nếu có đi nữa là chừng 30 phút thôi. Nhưng mà mình vô trong này, mình ngồi thiền, ngồi tụng kinh, ngồi nghe pháp, ẹo hoài mà cũng phải ngồi kiểu này. Mình ẹo kiểu trái, mình ẹo qua phải, mình nghiêng này nghiêng kia, nhưng mà rốt cuộc làm gì làm, nó cũng trong cái phạm vi của cái tọa cụ đó thôi. Phải không? Đó là cái vòng của Tôn Ngộ Không đó. Quý vị nhớ không? Có một ngày nọ Tôn Ngộ Không, sư phụ mình sắp sửa bị ổng đi xa đó. Ông nói sư phụ phải nghe lời con, sư phụ không được đi đâu. Ông bắt sư phụ đứng trong cái vòng đó, cái vẽ cái vòng để bảo vệ sư phụ. Hễ sư phụ mà nhảy ra là sư phụ chết. Mỗi người chúng ta cũng phải có cái vòng như vậy. Đó là cái ranh giới của mình. Người tu có ranh giới của người tu, không được vi phạm. Mình đã có gia đình, mình có ranh giới của người có gia đình, không được vi phạm. Mình làm mẹ, có ranh giới của người mẹ. Ví dụ như hồi nhỏ, con mình nó nhỏ đó, mình vô phòng nó bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi nó lớn rồi, mình xông vô phòng nó một cách không gõ cửa thì nó sẽ nạp mình liền. Và có đứa nó thẳng thắn hơn, nó ghi tờ giấy please knock my door. Có không? Có ai bị chưa? Tức là vì sao? Nó có cái ranh giới của nó. Hồi nhỏ mình có thể la nó bất cứ lúc nào, nhưng khi nó lớn rồi mình không thể như vậy. Và thậm chí nếu nó ở nhà một mình có thể la nó, mà nó có bạn nó mình không nên. Thật ra là không phải là không được, mà chúng ta không nên thôi. Không nên nghĩa là gì? Mình biết tôn trọng nó. Chữ nên đây là tại sao mình dùng không nên, là vì mình ý thức. Mình ý thức tại sao mình không làm. Còn không được như một hình thức bị ép buộc. Ví dụ như Pháp Hòa nói, quý vị không được bỏ giấy vào bồn cầu. Tôi bỏ làm gì tôi? Đúng không? Nhưng mà Pháp Hòa sẽ năn nỉ. Quý vị không nên. Nghĩa là mình ý thức tại sao tôi không làm việc này. Tại vì tôi muốn giúp cho chùa không bị ngạt những cái cống rãnh. Còn nếu mà tôi bị ép buộc, tôi làm nó rồi làm gì tôi? Thấy không? Cho nên trong cuộc sống nó có hai cái cách nói. Không được nghĩa là một cách ra lệnh. Nhưng như vậy người khác sẽ cảm thấy như mà bị ép bức. Thôi bây giờ mình nói gì với ai? Mình nói không nên. Không nên làm việc đó. Không nên làm việc này. Thay vì mình nói you have to do this, thì nó sẽ hỏi lại why I have to. Nhưng mà you should do this. Why? This is better for you, better for us. Không nên là you should do. You should not do this. Còn mình nói you have to do this, thì người ta, cái gì mà have to là khổ lắm. Thường thường mình nói I have to love him. Tôi phải thương người đó mới được. Nhưng mà tới hồi không thương nữa, tôi phải bỏ người đó mới được. Cái ranh giới là vậy. Cho nên mỗi một cái mình quán bất tịnh để giảm đi cái tham muốn của mình. Pháp Hòa ví dụ như chỉ có 4 ngày tu thôi, nhưng mà mình sẽ, xin lỗi, mình có thể tạm dùng cái từ là mình phải phấn đấu dữ lắm. Thường ở nhà ngủ tới 8 giờ sáng mới dậy, mà ở đây mới 5 giờ là dậy rồi. Là một sự phấn đấu. Trời ơi, một ngày tôi muốn ăn giờ nào tôi ăn, tôi ngủ giờ nào tôi ngủ, mà vô đây từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Thí dụ vậy đó. Nếu mà quý vị không có cái dũng lực của bi trí dũng đó, mình sẽ không thắng nổi 4 ngày. Hoặc là thậm chí mình sẽ bệnh, mình sẽ khó chịu. Và thậm chí mình phải đi theo những cái quy luật nào đó mình không quen. Nhưng mà thưa đại chúng, đi vào khóa tu là một sự training. Mình thực tập. Mình cứ tưởng tượng như là mình đang có một cái job mới. Thường thường mình lãnh job mới, mình có việc mới là mình sẽ được training, được người ta hướng dẫn trong vòng một ngày, hai ngày. Khi mình quen rồi, người ta sẽ thả cho mình làm việc. Cho nên đây là một cái training. Hôm qua có ai lại 100 lại không? Có bị sổ bắp đùi chưa? Thật ra Pháp Hòa muốn chia ra làm hai phần. Sáng lại 50, chiều lại 50. Nhưng mà tại Pháp Hòa tham quá. Pháp Hòa tham cho đại chúng được tụng kinh. Nếu mà mình chia như vậy, đại chúng sẽ không có cơ hội tụng Nhật Tụng Thiền Môn, cái cuốn hồi sáng mình dùng. Cho nên mà nói thôi, để cho đại chúng lại 100 lại buổi chiều đi, rồi buổi sáng mình vẫn giữ cái thời khóa tụng Nhật Tụng Thiền Môn, tại vì trong đó có nhiều bài kinh hay lắm. Khi Pháp Hòa làm chương trình, Pháp Hòa có suy nghĩ. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ nếu mà ở trong này có nhiều người, thế nào trong khóa tu sẽ có nhiều người mới lắm. Mà nếu mình không có tụng cái quyển kinh này thì uổng lắm, tại vì trong này nhiều bài kinh hay quá. Pháp Hòa hơi tham, nhưng mà tham tu. Làm chương trình có suy nghĩ đó. Chứ đừng nói ông thầy vẫn bắt mình lại cả 100 lại chết mồ mình. Có suy nghĩ lại 50 lại sẽ khỏe hơn. Nhưng mà bù lại mình không có thời gian mình tụng cái quyển kinh hay đó. Nhưng mà giờ cái cách lại nè. Khi mà quý vị lại xuống á, thì mình thở ra bằng miệng. Và trong cái tư thế phụ phục mình thở ra. rồi mình đứng dậy. Lại mà cái tâm mình phải thư thả. Cái tâm mình đó, nó đi với cái thân. Lật hoài coi còn mấy chục lại nữa. Cái tâm nó bị hồi hộp như vậy là cái thân nó mệt lắm. Nó thở muốn chết luôn. Còn lại, tôi không cần biết số lượng. Ông thầy ông còn sướng là mình lại. Còn thầy còn sướng lễ thì mình lại và lại thông thả, lại như một sự thực tập. Quý vị sẽ thấy 100 lại mau lắm. Tụng kinh cũng vậy, cứ ngồi tụng thông thả đi, tụng mà cứ lật hoài còn mấy trang. Mình đâu có chủ lễ đâu mà mình được dừng. Giờ mình có muốn dừng ngay khúc này mà thầy chủ lễ thầy chưa dừng mình cũng phải tụng, thì thôi tụng cho rồi đi. Mình không được làm boss mà cứ muốn dừng ngay chỗ boss muốn dừng. Cho nên đó là một cách. Rồi Pháp Hòa thực tập như vậy, cho nên Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cách lại. Quý vị chắp tay, quý vị khi mình đưa tay mình lên, mình, cái người mình nó cúi xuống phần nữa là bắt đầu thở bằng miệng từ từ. Thì khi mà hai cái đầu gối của mình, bắp chân mình nó tiếp xúc với cái bụng của mình đó. Mà nhất người nào mà có cái bụng hơi hơi chút là nó cộm lắm, không? Nó xuống không được thì mình phải thở ra nó mới khỏe. Thứ nhất là mình quán cái gì? Quán sổ tức hơi thở để trị tâm tán loạn. Quán bất tịnh để trị cái sự tham dục. Thí dụ mình tham ngủ. Mình chỉ còn có 3 ngày tu mình. Mai mốt về tha hồ mà ngủ. Nghĩ như vậy cái tự nhiên mình ngồi dậy liền. Mình làm biến ra ăn cơm với chúng. Mình nói trời ơi, được ăn cơm với đại chúng như vậy là một hạnh phúc. Ở nhà ăn mình buồn thấy mồ. Giờ hôm nay được ăn chung với mấy trăm người, sao làm biến không ra ăn. Nghĩ như vậy là ngồi dậy ra ăn với chúng đi. Con người ai không có những lúc buồn giải đãi. Nhưng mà mỗi lần Pháp Hòa giải đãi, Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy lắm. Mình làm thầy mà làm biến ra tụng kinh, sao để tử tụng. Cho nên đi ra tụng kinh. Con ma làm biến thỉnh thoảng nó cũng thăm viếng mình chứ. Đó. Cho nên chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà mình chuyển đó. Tu là gì? Tu là chuyển. Mình không phải chuyển cái thân không. Thí dụ mình ngồi mỏi quá, mình ngồi mình chuyển. Chuyển cho nó khỏe. Thì cái tâm của mình, đôi lúc nó có những cái khúc mắc khó khăn, mình chuyển nó, mình biết hướng nó lên. Như hồi sáng mình tụng vậy, mình đọc đó, kinh Diệt Trừ Phiền Giận. Nếu mình thấy rằng cái người này hành động không dễ thương, mình dính vào cái hành động không dễ thương đó, mình sẽ khổ. Bây giờ mình chuyển đi, chuyển cái hướng nhìn về người đó. Hành động không dễ thương, nhưng lời nói có dễ thương. Hồi nãy mình dính vào cái hành động cho mình khổ, mình giận. Chuyển cái tâm mình lên, chuyển qua cái hành, cái lời nói dễ thương. Mà ngược lại, nếu người đó lời nói dễ thương, hành động không dễ thương, mình đang dính vào cái lời nói của người đó, thì mình chuyển. Bây giờ lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng trong tâm còn một chút dễ thương. Bằng chứng, bữa đó tôi đang ngồi ăn cơm, người đó lại rót cho tôi một ly nước. Tôi đang ngồi ngoài kia, người đó gọi tôi đi ăn cơm. Tôi ngủ quên, người đó đánh thức tôi dậy. Tôi đang ngồi tụng kinh, họ không thấy tôi có quyển kinh, người đó cầm quyển kinh tới cho tôi. Bình thường nói chuyện thấy ghét lắm, bình thường hành động thấy ghét lắm, mà trong hôm nay sao dễ thương vậy? Nghĩa là trong lòng họ còn một chút dễ thương. Họ biết suy nghĩ tới mình. Thỉnh thoảng cái tâm thiện của họ khởi lên, và họ còn làm được những việc đó. Thương cái chút tâm còn lại của người đó. Xin lỗi đại chúng là mình ngứa mặt, mình gãi, mình ngứa đầu, mình gãi, mình đau chân, mình biết duỗi, tức là mình tự làm để cho mình thoải mái. Thì tại sao mình không chuyển cái tâm của mình hướng thượng, hướng thiện để cho mình được giải thoát? Và đó là mục đích của sự học pháp. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mình quy y Tam Bảo không phải để trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà quy y để kể từ hôm nay con biết hướng tâm về sự hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Con quy y để bắt đầu từ hôm nay con chỉnh sửa bản thân mình để mình sống có hạnh phúc hơn, và mình có hạnh phúc thì người xung quanh mình sẽ hạnh phúc. Chuyện đó chắc chắn. Người nào mà đang hạnh phúc ăn vui nấu ăn ngon, đang bực bội nấu một là mặn hai là lạc, cái gì nó quá chứ nó không có vừa nữa. Bữa nào thầy nào mà lên tụng kinh mà đang bực bội, tiếng chuông nghe biết liền. Tiếng chuông này nó đang thể hiện cái bực bội. Tiếng mõ này nó đang thể hiện cái bực bội. Mà cái tiếng mõ đó làm cho bao nhiêu cái mõ dưới tụng không được. Nhanh chậm bất chừng. Thí dụ vậy. Quán bất tịnh, quán từ bi để mình sửa cái tâm sân si của mình. Làm gì mình không có sân si trong ngày, nhưng mình quán từ bi. Thí dụ như quý vị đến đây có cái gì đó làm cho mình không có vừa lòng, mình nổi giận lên, thì mình sẽ quán lại. Thôi thông cảm, mình thứ nhất bản thân mình đến đây là tu tập, mình chưa hề đặt một cái đòi hỏi gì hết, tại vì người ta không có đặt cái đòi hỏi với mình. Mà tại sao bây giờ mình lại có cái phiền não như vậy? Thôi mình thông cảm, các vị cũng nhiều việc. Nhưng mà ngược lại, cái ban làm việc cũng sẽ thông cảm. Các vị đến đây tu tập, người ta đổ đường xa đến, mình sẽ cố gắng mình làm cho các vị được đến đâu hay đến đó, làm bằng tất cả tâm lòng của mình. Ngày hôm qua vui lắm. Thầy chịu trách nhiệm nấu ăn ngày hôm qua. Thầy nấu một nồi cháo bự lắm, mà thầy nghĩ là 200 người ăn dư sức, mới có 150 nó trơn. Nhưng mà mình là người có nội công thâm hậu mà. Chỉ trong vòng chút xíu sau, một chiếc xe bus 50 người đang về tới, thì nồi cháo đã có. Tại vì mình có lòng từ bi thì việc gì cũng lướt được hết. Người mẹ mà có tâm từ bi á, bây giờ nửa đêm mà con nó muốn ăn, mẹ cũng sẽ nấu cho con ăn nữa. Tại mẹ thương con. Mình có lòng từ bi thì việc gì mình làm cho người khác hạnh phúc, mình sẽ làm được hết. Và người ta từ bi mà có trí tuệ nó biết câu giờ. Xin mời các vị vô đây, mình ghi danh, mình nhận phòng, mình về phòng mình đi rửa tay rửa mặt, rồi mình ra mình ăn cháo. Trong khi mà quý vị 50 người đi về phòng, đi nhận phòng, đi cất đồ, thì ra đã xong. Tại vì cái tâm lý người ta ngồi chờ nó lâu lắm. Thì ở đây Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết là từ bi đi với trí tuệ. Trong khi mình làm việc đó, mình phải, cái đầu mình nó phải ra một cái tuệ giác, phải làm gì để không mất thời gian và đại chúng được việc. Người ta được việc của người ta, mình cũng được việc của mình. Nhiều lúc ở chùa có cái lệ là bất cứ vị nào đến, nhiều lúc Pháp Hòa cũng thấy mình hơi tạo việc nhiều quá cho mấy thầy mấy cô. Nhưng mà các vị đến chùa lễ Phật, Pháp Hòa hay hỏi quý vị dùng cơm chưa? Ai chưa dùng thì mời xuống dùng. Thì các vị nghe ăn cơm là thích lắm. Không phải người ta đói gì, nhưng mà ta nghe ăn cơm chay là người ta sẽ rất thích. Tại cái đó là cái lọc, người ta quan niệm như vậy. Cho nên là Pháp Hòa mời quý vị lễ Phật, trong khi đó mình chạy xuống bếp mình xi nhan. Lỡ mà hết thì các vị sẽ chạy. Nhưng mà mình có một chút gì lên cho người ta dùng, người ta sẽ rất vui. Và cái truyền thống của nhà chùa là người ta đến và mình ân cần qua một miếng thức ăn, một ly trà, thí dụ vậy. Nhưng mà mình phải phối hợp như thế nào giữa mình với người trong bếp để làm việc được nhịp nhàng. Quý vị cũng thực tập như vậy. Ở nhà mình cũng vậy. Mình làm việc giữa gia đình, giữa mình với các con, cha mà hai vợ chồng phải làm việc như thế nào để mà cho các con được. Ví dụ như mình đi làm, cha mẹ chia phiên với nhau, lúc nào cũng có mặt cho con. Có nhiều anh chị bây giờ thêm job, thêm việc, Phá Hoài hay nhắc lắm. Tiền thì lúc nào mình cũng kiếm được, nhưng mà con cái thì tuổi nó càng ngày nó càng lớn, và nó qua cái chuông đó rồi đó, nó không muốn gần mình nữa. Mà lúc đó tiền cả đống nhưng mà không có con, tại vì mình không có cơ hội gần nó nữa. Đa số 15 tuổi là bắt đầu nó muốn có cái thế giới của nó rồi. Quý hiểu ý không? Cho nên Pháp Hòa xin nhắc như vậy. Quán sổ tức, quán bất tịnh, quán từ bi để dứt tâm sân hận. Thì mình biết nhìn lại mỗi cái hoàn cảnh của nhau để thông cảm cho nhau. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi tự đích thân mình làm một cái việc gì đó mà không nhờ quý thầy. Tại vì Pháp Hòa biết ngày hôm qua các thầy rất là mệt. Cho nên sáng nay mình thay vì cái việc đó của các thầy, nhưng mà Pháp Hòa đích thân qua làm. Làm thế cho các thầy, mặc dù các thầy đã có cái commitment, có cái lời hứa là việc làm đó quý thầy sẽ làm. Nhưng mà sáng ra Pháp Hòa thấy chưa làm, Pháp Hòa biết các vị mệt lắm. Thôi để cho các vị ngủ thêm 10 phút nữa, 15 phút nữa, Pháp Hòa tự làm. Nói như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa khoe với đại chúng, nhưng mà Pháp Hòa nói là cái gì để nuôi dưỡng mình. Vì mình sống mà mình biết nhìn lại, mình nhìn nhau, mình nhìn những cái hoàn cảnh của nhau, những cái khó khăn của nhau, để mình thông cảm và thương cho nhau. Đôi khi mình vợ chồng mà sống chung mà không thông cảm cho nhau cũng gây mỗi ngày, chứ đừng nói là người dưng kẻ lạ. Cha mẹ mà không, con mà không thông cảm cho cha mẹ cũng trách cha mẹ mỗi ngày. Cha mẹ mà không thông cảm cho con cũng buồn phiền con cái mỗi ngày. Chứ đừng nói là mình là người dưng với nhau. Đây, mấy trăm người mình ngồi đây, biết nhau chừng vài người à, còn như là lạ hết á. Nhưng mà sau ngày hôm nay thôi là thân rồi. Nhưng mà cuối cùng đụng chuyện là thân ai nấy lo. Quán từ bi. Từ bi là vậy đó. Từ là gì? Là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Nhổ cái niềm khổ của người ta ra. Giống như từ cũng giống như là mình, bi cũng giống như là mình chữa người ta hết bệnh. Còn từ là sau khi hết bệnh cho người ta thuốc bổ, người ta uống, người ta dưỡng bệnh. Bi, chữ bi là gì? Là nhổ cái khổ của người ta ra, lấy cái khổ đó ra và cho người đó vui. Giống như cho người ta uống thuốc hết bệnh, bây giờ hết bệnh rồi, người ta hết khổ rồi, thì phải cho thuốc dưỡng bệnh để hắn vui. Quán nhân duyên để trừ cái mê lầm. Tối nay lúc 7 giờ rưỡi mình sẽ có buổi pháp thoại tiếp. Sáng hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng và chia sẻ một vài điều trong khóa tu, cũng như là mình thực tập những cái phép quán chiếu. Thưa đại chúng, chữ chiếu là mình soi, chữ quán là mình nhìn cho sâu sắc vào mỗi việc. Thì khi mình nhìn sâu sắc mỗi việc thì mình sẽ biết được việc nó như thế nào để chúng ta kịp thời chúng ta làm. Xin lỗi là giống như mỗi lần mình ăn cơm á, mình nhai, mà nếu cơm nó chín thì mình sẽ nhai bình thường, nhưng mà hãy mình ăn vô mình cảm thấy cái hạt gạo này nó không bình thường là tự nhiên mình nhắm mắt mình nghiệm lại liền, hình như cơm này hơi sống, có phải không? Mình ăn cái gì lạ lạ là tự nhiên đôi khi mình còn phải ngậm lại, mình nghiệm lại để coi cái này cái gì. Thì cái quán nó cũng vậy, ta mình nhìn lại và mình chiếu soi vào đó để mình thấy sự việc. Mà khi chúng ta thấy sự việc nó khác thì chúng ta sẽ biết cách. Nhất là khi chúng ta sinh hoạt chung với nhau, chúng ta mở lòng ra, biết thông cảm. Đó, bây giờ quý vị ở chung người 4 phòng nè. 4 phòng, một xin lỗi, 4 người một phòng là 4 cảnh giới nha. Phải không? 4 người là 4 cảnh giới. Mà chư thiện nam á thì dễ lắm, mà chưa thì tính nữ thì chưa chắc. Cho nên mình đều có cái khó khăn của mình và mình đều phải thực tập. Và mình biết rằng bốn người mình sống chung trong những ngày đầu mình chưa quen, nhưng mình phải dần tập làm quen với nhau, tập làm quen những cái sự sinh hoạt của người khác. Tuy tập làm quen nhưng mình cũng phải biết tự quán lại mình để mình chỉnh mình chút. Ở này không phải con mình, thế giới của mình, mà thế giới này có ba vị khác, thì mình tự mình thúc liễm lại bớt. Tu tập là vậy, tự quán, phải không? Tự mình quán chiếu và quán chiếu với người. Cái này gọi là tự độ và độ tha, tự giác, giác tha. Cho đến khi nào mình tự giác là tự mình thấy giác ngộ nơi mình, và mình giúp người khác giác ngộ, thì cả hai đều hạnh phúc vui vẻ với nhau. Cái này gọi là giác hạnh viên mãn. Đây là Pháp Hòa nói theo cái nghĩa thông thường trong sự tu tập. Mình sống mà mình tự ý thức, rồi mình cũng biết nhìn vào hoàn cảnh của người khác, để cả hai cùng nâng đỡ với nhau, hạnh phúc với nhau, viên mãn. Còn cái chỗ mà cao siêu của nghĩa chữ thì khác à. Tự giác, giác tha và giác tất cả các chúng sanh nhưng có nhân duyên với mình thì mới gọi là giác hạnh viên mãn. Nhưng đây mình nói gần gũi trong sự thực tập. Biết mình, biết người thì trăm việc đều vui, phải không? Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Biết mình, biết người, trăm việc đều được thuận lợi. Xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng có một ngày tu học hôm nay an lạc, và suốt khóa tu 4 ngày được an lạc. Good luck, có thể đi ngủ. Thưa đại chúng, lý do chúng ta dừng sớm một chút là vì như thông báo là chúng ta sẽ có buổi lễ hằng thuận ngắn gọn ở tại chánh điện đây. Thì quý vị nào muốn hộ niệm thì hộ niệm, không thì quý vị đi thiền hành, đi ra ngoài sân, đi xuống Phật Di Đà, chỗ Quan Âm. Nói chung là quý vị được tự do thực tập, nhưng cố gắng chúng ta nhớ là mình đang trong thời gian thực tập, giảm cái sự tiếp xúc, nói chuyện không cần thiết, để dành thời gian thiền hành, an trú, tĩnh lặng nhiều hơn. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin quý vị xả chân, xò bóp chút xíu. Please.